Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Tiếng Lía Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 10 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ bàn tiếp về những vấn đề nổi bật của việc tân phúc âm hóa. Sau đó là các tiết mục, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 13, câu 1 đến câu 9. Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với báu tế Phật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tự mấy người Galilê đó tội lỗi hơn hết mọi người Galilê khác, bởi lại họ đã chịu đau khổ như vậy sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloa đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Quý vị và các bạn thân mến, có một người nghệ sĩ kia đang miệt mài đục đẽo một phiến đá cẩm thạch. Một cậu bé đi ngang qua thấy vậy, chăm chú nhìn người nghệ sĩ và theo dõi công việc của ông ta làm. Hình như cậu thắc mắc về công việc làm của người nghệ sĩ, nhưng không dám hỏi. Vài tuần lễ sau, cậu bé trở lại nơi mà người nghệ sĩ đang làm việc. Lần này, thay vì một phiến đá sần sùi như lần trước, cậu bé lại thấy một con sư tử thật oai vệ đang ngồi chễm chệ trên một bậc đá. Cậu bé trố mắt nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên, và như không thể kiềm chế được tính tò mò, cậu chạy lại gần người nghệ sĩ, lúc đó đang làm những việc còn lại cuối cùng để hoàn thành pho tượng. Cậu đánh bạo hỏi người nghệ sĩ: thưa ông làm sao biết được trong khối đá hôm trước lại có một con sư tử đẹp như thế? Quý vị và các bạn thân mến, câu hỏi trên đây của em bé kia phải là một câu hỏi mà mọi người chúng ta phải đặt ra trước những biến cố xảy ra trong cuộc sống cá nhân, gia đình, quốc gia cũng như quốc tế. Thường thì, những biến cố xảy ra được nhìn dưới những góc cạnh khác nhau. Chúng ta đang cự một biến cố đang làm cho nhân loại lo sợ, đó là bệnh liệt kháng chẳng hạn. Với cái nhìn y học, thì bệnh liệt kháng là một thách đố cho công cuộc tìm tòi và nghiên cứu của những nhà y học. Với cái nhìn kinh tế, thì bệnh liệt kháng lại là một cơ hội hí hữu để những nhà công nghệ tung ra thị trường không biết bao nhiêu những sản phẩm, nào là để chữa trị, nào là để phòng ngừa. Còn với cái nhìn đạo đức thì lại có thể coi bệnh liệt kháng như một cái roi thượng đế giáng xuống để trừng phạt con người tội lỗi. Ngày xưa, vào thời của Chúa Giêsu, khi Phi-la-tô ra lệnh xử tử một số người Galilee về tội phản loạn, thì những người Do Thái cho rằng họ là những người có tội, nên trừng phạt họ như vậy là đích đáng. Cũng thế, khi tháp Siloa đổ xuống, làm cho một số người thiệt mạng, thì người ta bảo Chúa phạt vì họ là những người tội lỗi. Tóm lại, trước những tai họa, những rủi ro, những thất bại, câu nói mà người ta thường được nghe là trời phạt đó, Chúa phạt đó, vân vân. Thường thì hầu hết những phán đoán như thế đều sai cả, và trời hay Chúa trong những trường hợp như thế đều bị oan cả. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nhìn những biến cố xảy ra trong đời sống của chúng ta, bất kỳ trong lĩnh vực cá nhân, gia đình, quốc gia hay quốc tế, với tất cả niềm tin tưởng đặt vào tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Ngài không bao giờ để cho sự việc này, biến cố kia xảy ra cho chúng ta, cho gia đình, cho đất nước của chúng ta hay cho nhân loại, với mục đích là để hành hạ, làm khổ chúng ta. Cả những khi bất đắc dĩ phải sửa phạt chúng ta, thì cũng như một người cha cầm cây roi sửa phạt con cái, Chúa cũng chỉ muốn một điều lành cho chúng ta mà thôi. Bởi đó, thái độ của những người có niềm tin đối với những biến cố xảy ra trong đời phải là thái độ tích cực, nghĩa là sau cái sầm sùi khó thương của những biến cố, những sự việc, người có niềm tin phải nhìn thấy cái đẹp, cái hay của những biến cố, những sự việc đó. Nhưng làm thế nào để có được cái nhìn như thế? Thưa, chỉ cần tin vào tình thương và Thiên Chúa dành cho chúng ta mà thôi. Hãy để cho tình yêu của Thiên Chúa tắm gội tâm hồn chúng ta. Hãy để cho tình yêu Thiên Chúa đổ tràn ngập con tim của chúng ta. Lúc ấy, chúng ta sẽ thấy được cái hay, cái đẹp, cái tốt ở đằng sau những biến cố, những sự việc, những tai họa, những rủi ro. Như thế, chúng ta sẽ không còn xét đoán những người anh chị em của chúng ta khi họ gặp tai họa, rủi ro, để cho rằng họ là những người có tội nữa, mà sẽ cho rằng tất cả đều là ân sủng của Chúa. Ý thức được tình yêu của Chúa dành cho chúng ta như thế, chúng ta sẽ rất dễ có tâm hồn thống hối ăn năn, bởi trong thống hối có hàm chứa sự đền đáp yêu thương.
Chúa là tình yêu, người mình gặp nhau mà yêu. Ta ơn Chúa hỏi yêu con, tình thâm sâu biết bao giờ. Chúa là tình yêu, người mình gặp nhau mà yêu. Ta ơn Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng đức tin là một ơn của Thiên Chúa, nhưng cũng là một hành động tự do sâu xa của con người tín thác nơi Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trước hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư 24 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài ý nghĩa của đức tin Kitô trong thời đại ngày nay. Trong một thế giới, trong đó khoa học và kỹ thuật đã mở ra các chân trời không thể nghĩ tới, cho tới cách đây ít lâu. Tin có nghĩa là gì? Đức Thánh Cha đã nhận định tình hình ngày nay như sau. Ngày nay cùng với nhiều dấu chỉ sự thiện, gia tăng chung quanh chúng ta một sa mạc tinh thần nào đó. Từ vài biến cố mà chúng ta biết tin tức ngày nay, đôi khi người ta có cảm tưởng rằng thế giới không đi tới việc xây dựng một cộng đoàn huynh đệ và hòa bình hơn. Các tư tưởng về tiến bộ và hạnh phúc cho thấy các bóng đen của chúng. Mặc dù sự cao cả của các khám phá khoa học và các thành công của kỹ thuật, con người ngày nay xem ra đã không trở thành thực sự tự do và nhân bản hơn, vì vẫn còn có các hình thức khai thác, lèo lái, bạo lực, áp bức và bất công. Thế rồi, có một loại văn hóa đã giáo dục con người chỉ di chuyển trên chiều ngang của các sự vật, của cải, có thể làm được. Chỉ tìm nơi những gì nó thấy và sờ mó được với bàn tay của nó. Tuy nhiên, đằng khác cũng gia tăng số những người cảm thấy lạc hướng, và trong việc tìm kiếm, họ đi xa hơn viễn tượng hàng ngang của thực tại. Họ sẵn sàng tin vào tất cả, và cái trái nghịch của nó. Chính trong bối cảnh này, nổi lên vài vấn nạn nền tảng, cụ thể như: sống có ý nghĩa gì? Có một tương lai cho con người, cho chúng ta và các thế hệ mới hay không? Phải hướng các lựa chọn tự do của chúng ta để thành công và hạnh phúc theo hướng nào? Cái gì chờ đợi chúng ta bên kia ngưỡng cửa của cái chết? Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đức tin không chỉ là một sự đồng ý đơn sơ thông minh của con người đối với các sự thật về Thiên Chúa. Nó là một cử chỉ, qua đó tôi tiến thác một cách tự do, nơi một vị Thiên Chúa là Cha yêu thương tôi. Nó là việc gắn bó với một đấng trao ban cho tôi niềm hy vọng và sự tin tưởng. Với sự gắn bó ấy, chúng ta ý thức được rằng chính Thiên Chúa đã tự tỏ lộ ra nơi Đức Kitô, đã cho thấy gương mặt của Người và thực sự sống gần gũi với từng người trong chúng ta. Còn hơn thế nữa, Thiên Chúa đã mặc khải tình yêu vô biên của Người đối với từng người trong chúng ta. Trên thập giá, Đức Giêsu thành Nazareth, còn Thiên Chúa làm người, cho chúng ta thấy một cách rạng ngời nhất tình yêu đó đạt tới mức độ tự hiến hoàn toàn chính mình. Với mầu nhiệm của cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, Thiên Chúa xuống tới tột cùng trong nhân tính của chúng ta để nâng cao nó lên với người. Đức tin là tin vào tình yêu ấy của Thiên Chúa. Tình yêu không thuyên giảm trước cái gian ác của con người, trước sự dữ và cái chết, nhưng có khả năng biến đổi mọi hình thức nô lệ bằng cách trao ban khả năng cứu rỗi. Và Đức Thánh Cha định nghĩa đức tin như sau: như thế, tin là gặp gỡ Thiên Chúa đấng nâng đỡ tôi và ban cho tôi lời hứa của một tình yêu không thể phá hủy. Tình yêu không chỉ khát khao mà còn trao ban sự vĩnh cửu. Tin là tín thác nơi Thiên Chúa với thái độ của một trẻ em, biết rõ rằng tất cả các khó khăn, các vấn đề của nó được yên hàng trong mẹ nó. Khả thể cứu rỗi đó nhờ đức tin là một ơn Thiên Chúa cống hiến cho tất cả mọi người. Trong cuộc sống thường ngày của chúng ta đầy các vấn đề và tình trạng đôi khi thê thảm, chúng ta phải năng suy niệm hơn về sự kiện tin theo tinh thần Kitô, có nghĩa là tin tưởng phó thác cho ý nghĩa sâu thẳm nâng đỡ chúng ta và thế giới, ý nghĩa mà chúng ta không thể tự ban cho mình mà chỉ có thể lãnh nhận như một ơn, và nó là nền tảng giúp sống mà không sợ hãi. Và sự chắc chắn giải thoát và trấn an đó của đức tin chúng ta phải có khả năng loan báo bằng lời nói và cho thấy bằng cuộc sống Kitô của chúng ta. Thời đại ngày nay đòi hỏi các Kitô hữu được Chúa Kitô nắm bắt và trưởng thành trong đức tin nhờ sự quen thuộc với Thánh Kinh và các bí tích, như một cuốn sách mở rộng, kể lại kinh nghiệm sống mới trong Chúa Thánh Thần, kể lại sự hiện diện của Thiên Chúa đấng nâng đỡ chúng ta trên đường đời và mở ra cho chúng ta sự sống bất tận. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Ả Rập, Croat, Slovak và Ý, rồi cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin giáo phận Lạng Sơn, Việt Nam. Giáo tỉnh Hà Nội khai mạc Đại hội Giới Trẻ lần thứ 10. Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội được tổ chức hàng năm, luân phiên tại các giáo phận trong giáo tỉnh. Năm nay, Đại hội lần thứ 10 diễn ra tại giáo phận Lạng Sơn trong hai ngày 25 và 26 tháng 10 với chủ đề Ở lại trong tình yêu của Thầy. Vào lúc 14 giờ 30 phút chiều ngày 25 tháng 10 vừa qua, Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 10 đã bắt đầu với nghi thức cùng nghinh thánh giá của đại hội. Từ khuôn viên tòa giám mục, đại diện các đoàn giới trẻ 10 giáo phận, quý đức tổng giám mục, quý đức cha, quý tu sĩ, chúng sinh và quý khách làm thành một đoàn rước trang trọng. Đi trước thánh giá đại hội là các bạn trẻ của giáo phận chủ nhà, mặc trang phục các dân tộc trong vùng rước cờ đại hội. Đoàn rước với tiếng trống và tiếng kèn đồng hùng tráng tiến vào quảng trường trung tâm đại hội, trong sự hân hoan chào đón của gần 6.000 bạn trẻ tham dự. Tất cả làm nên một bầu khí thật cảm động và ý nghĩa. Thánh giá được cung kính trước lên lễ đài. Cả ngàn con tim chung một nhịp đập cùng hướng về thánh giá Chúa là biểu tượng yêu thương đến tận cùng của Thầy Chí Thánh, đấng đã mời gọi mọi người đến cảm nghiệm và ở lại trong tình yêu của Thầy. Cha Tổng đại diện giáo phận Lạng Sơn, Giuse Trần Đức Hạnh, chủ sự nghi thức tôn vinh thánh giá. Sau đó cả đại hội hướng về phía cột cờ lớn ở giữa quảng trường để dự nghi thức thượng cờ đại hội. Đây là cờ luân lưu chính thức của đại hội, được công nhận từ đại hội tại giáo phận Hải Phòng. Lá cờ chính thức của đại hội được trịnh trọng kéo lên kỳ đài. Cờ đại hội cùng với cờ tòa thánh tung bay trên quảng trường. Tiếp theo nghi thức cung nghinh thánh giá và thượng cờ đại hội đã diễn ra nghi thức trọng thể khai mạc đại hội. Tin Vatican. Đức Thánh Cha trao giải thưởng Ratzinger. Sáng ngày 20 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã trao giải thưởng Ratzinger cho hai học giả nổi bật về các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy. Đó là linh mục Brian E. Daly, 72 tuổi, thuộc dòng tên người Mỹ, chuyên gia về giáo phụ học và làm giáo sư tại Đại học Notre Dame của dòng Thánh giá, bang Indiana, Hoa Kỳ. Tiếp đến là ông René Prague, người Pháp, giáo sư triết học các tôn giáo Âu Châu tại Đại học Ludwig Maximilian ở Munich, Bên Đức. Kèm theo mỗi giải thưởng có ngân phiếu 50.000 euro. Việc chọn người trúng giải do một ủy ban giám khảo do Đức Hồng Y. Camillo Ruini làm chủ tịch. Ngài nguyên giám quản giáo phận Roma và chủ tịch hội đồng giám mục Italia. Nên tiếng trước khi trao giải thưởng, trước sự hiện diện của 400 người tại phòng Clementina trong dinh tông tòa, Đức Thánh Cha đề cao sự nghiệp nghiên cứu của hai học giả, đặc biệt là việc phục vụ quý giá của hai vị trong ngành giáo dục. Ngài nói, Cha Daly, khi nghiên cứu tường tận các giáo phụ, đã theo một trường tốt nhất để biết và yêu mến giáo hội duy nhất và không bị phân chia, mặc dù có nhiều truyền thống khác nhau. Vì thế cha cũng thi hành một dịch vụ trách nhiệm trong tương quan với các giáo hội chính thống. còn giáo sư Prague là một đại học giả về triết học các tôn giáo, đặc biệt là Do Thái giáo và Hồi giáo thời Trung Cổ. Đức Thánh Cha cũng khích lệ ngân quỹ Ratzinger, ngoài việc trao tặng giải thưởng, còn cung cấp học bổng cho các sinh viên đang dọn tiến sĩ thần học, cũng như tổ chức các hội nghị nghiên cứu cấp đại học, như hội nghị đã tổ chức năm nay tại Ba Lan, và hội nghị trong 3 tuần lễ tới đây tại Rio de Janeiro bên Brazil. Quỹ này có số vốn là 3 triệu euro do tác quyền từ các sách của Đức Hồng Y. Ratzinger. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những nhân vật như Cha Daly và giáo sư Prague thật là gương mẫu trong việc thông truyền một kiến thức biết liên kết khoa học với sự khôn ngoan, nghiên cứu khoa học nghiêm túc và lòng say mê đối với con người để có thể khám phá nghệ thuật sống. Đó chính là những người nhờ đức tin được soi sáng và sống thật, họ làm cho Thiên Chúa trở nên gần gũi và đáng tin cậy nơi con người ngày nay, là điều mà chúng ta đang cần. Họ là những người luôn ngắm nhìn Thiên Chúa và kính múc từ nguồn mạch ấy tình nhân đạo đích thực để giúp đỡ những người Chúa đặt để trên con đường chúng ta, để họ hiểu rằng Chúa Kitô chính là con đường sự sống. Các nhân vật ấy là những người có trí tuệ, được ánh sáng của Thiên Chúa soi sáng, để có thể nói với tâm trí của tha nhân. Trong số các tác phẩm của Cha Daly có cuốn Niềm Hy Vọng của Giáo Hội Sơ Khai, hoặc cuốn Những Bài Giảng của Các Giáo Phụ về Sự An Nghỉ của Đức Mẹ, và một cuốn trong bộ sách về các giáo phụ thời Giáo Hội Sơ Khai. Giáo sư René Prague có gia đình với 4 người con. Ông giảng dạy tại Đại học Sorbonne ở Paris trong 20 năm trời, trước khi chuyển qua đại học ở Munich từ năm 2002. Trong số các tác phẩm của ông có các cuốn Sự Khôn Ngoan của Thế Giới, Luật của Chúa và Về Thiên Chúa của các Tín Hữu Kitô. Tin Giáo Phận Phan Thiết Việt Nam. Giáo Phận Phan Thiết khai mạc năm Đức Tin. Chiều ngày 18 tháng 10 vừa qua, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoàng, nguyên giám mục Giáo Phận Phan Thiết, đã long trọng khai mạc năm Đức Tin tại nhà thờ chính tòa. Cha Tổng Đại diện, Quý Cha Hạt Trưởng, Cha Giám đốc Chủng Viện Nicola, Đức Viện Phụ Đan Viện Châu Thủy và Linh Mục Đoàn Đồng Tế, đông đảo chúng sinh, tu sĩ nam nữ, đại diện các giới, các hội đoàn trong giáo phận và cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông cầu nguyện và tuyên xưng đức tin. Mới đầu thánh lễ, Cha Tổng Đại diện Gioan Bautista Hoàng Văn Khanh lượt tóm tự sắc cánh cửa đức tin, đọc thư mục vụ của Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống và đọc sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao ngày 14 tháng 9 năm 2012. Từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 đến ngày 24 tháng 11 năm 2013, mọi tín hữu đang sống trong tình trạng sạch tội trọng, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và làm các việc lành sau đây đều được hưởng ơn toàn xá. Thứ nhất, mỗi khi tham dự ít là 3 bài giảng về truyền giáo, hoặc ít là 3 bài học về Công đồng Vatican II hay về sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, tại nhà thờ hoặc tại nơi thích hợp. Thứ hai, mỗi khi tham dự một cử hành thánh, hoặc dành một thời gian ngắn để suy niệm tại nhà thờ, nhà nguyện, và kết thúc bằng một kinh lạy cha, một kinh tin kính, và khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria. Thứ ba, mỗi khi tham dự thánh lễ hoặc giờ kinh phụng vụ vào các ngày lễ trọng tại bất cứ nhà thờ, nhà nguyện nào và đọc một kinh tin kính. Thứ tư, một ngày tùy chọn trong năm đức tin khi kính viếng nhà thờ, nơi đã được rửa tội, và lặp lại lời hứa rửa tội. Thứ năm, nếu vì bệnh tật già yếu hoặc vì phục vụ các bệnh nhân tại các bệnh viện, bệnh xá mà không thể đến nhà thờ, nhà nguyện, cũng được hưởng ơn toàn xá, nếu hiệp ý với Đức Thánh Cha và các giám mục, khi các ngài cử hành hay giảng dạy về năm đức tin qua truyền thanh truyền hình, và đọc một kinh lạy cha, một kinh tin chính, một kinh năm đức tin, đồng thời dâng những đau khổ trong cuộc sống, cầu nguyện theo các ý chỉ của năm đức tin. Sau đó cha tổng đại diện thay mặt Đức Giám mục giáo phận long trọng tuyên bố khai mạc năm đức tin năm 2012 đến 2013. Sau bài giảng của Đức Cha Phaolô, cộng đoàn tuyên xưng đức tin theo hình thức hỏi thưa. Sau lời nguyện hiệp lễ là nghi thức sai đi. Cộng đoàn quỳ gối đọc kinh năm đức tin. Mỗi người một ngọn nến thắp sáng, từ ngọn nến phục sinh hòa vang bài ca đức tin. Tin Washington, Hoa Kỳ. Tòa Thánh chấp thuận ngày 22 tháng 10 là ngày lễ nhớ chân phước John Paul đệ nhị tại Hoa Kỳ. Một ngày lễ nhớ mới trong phụng vụ, đó là ngày 22 tháng 10, đã được Thánh bộ phụng tự và bí tích của Tòa Thánh chấp thuận dành cho chân phước John Paul đệ nhị. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ tuyên bố hôm 19 tháng 10 vừa qua rằng Thánh bộ đã chấp thuận thánh lễ tưởng nhớ Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị là lễ nhớ truyền nghi, nghĩa là lễ nhớ không bắt buộc trong lịch phụng vụ của các giáo phận Hoa Kỳ. Các ngài đã chấp thuận ngày 22 tháng 10 cho lễ nhớ, và cũng là ngày kỷ niệm ngày nhậm chức giáo hoàng năm 1978. Sự chấp thuận của Thánh bộ Vatican là bước cuối cùng trong việc ghi nhận việc cử hành lễ nhớ ngài trong niên lịch phụng vụ Hoa Kỳ. Một sắc lệnh trước đây của Thánh bộ đã chấp thuận việc cử hành một thánh lễ tạ ơn cho chân phước John Paul đệ nhị trong năm kế tiếp theo ngày 11 tháng 5 năm 2011, là ngày ngài được tấn phong chân phước. Chân phước John Paul đệ nhị đã làm giáo hoàng gần 27 năm. Ngài đã tông du khắp thế giới, giúp làm cho chế độ cộng sản sụp đổ tại quê hương ngài là nước Ba Lan. Và ngài cũng đã tiếp xúc với các tôn giáo khác. Ngài đã mở ra cho giáo hội nhiều sinh hoạt mới, như việc cử hành ngày giới trẻ thế giới và các hình thức khác để đến được với người trẻ. Và ngài cũng điều hành việc soạn sách giáo lý cùng bộ giáo luật mới cho giáo hội Công giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ bàn tiếp về những vấn đề nổi bật của việc tân phúc âm hóa.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng tôi đã trích lại hai nội dung chính trong những vấn đề nổi bật của việc tân phúc âm hóa của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13. Hai vấn đề nổi bật đó là bản chất công cuộc tân phúc âm hóa và bối cảnh hiện nay của Sứ vụ Hội Thánh. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục trích thuật lại hai điểm còn lại, đó là mục vụ của Hội Thánh trong hoàn cảnh hiện nay và ai là người đảm nhận và tham gia công cuộc tân phúc âm hóa. Về điểm mục vụ của Hội Thánh trong hoàn cảnh hiện nay. Vấn đề thứ nhất, loan báo tin mừng trước hết là công việc thiêng liêng được bén rễ trong mối tương quan cá nhân với Chúa Giêsu Kitô qua giáo hội. Giáo hội làm thế nào tạo ra được những không gian và thời điểm cho cuộc gặp gỡ Đức Kitô, đồng thời thúc đẩy mọi người đã chịu phép rửa đổi mới đời sống tâm linh, hoán cải và được đào luyện về đức tin. Sự dấn thân của mỗi cá nhân không dựa vào khả năng của mình để giải quyết tình thế. Thử thứ nhất của Thánh Phêrô nhắc nhở chúng ta, anh em được tái sinh không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt nhờ lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi. Chúa Thánh Thần đem lại sinh khí cho quyết tâm tái khám phá của chúng ta đối với những chân lý được trình bày trong Kinh Tiên Kính. Ngài thêm sức cho chúng ta khi biết tin tưởng vào các bí tích sẽ mang lại sự sống ân sủng và nhân đức. Chúa Thánh Thần cho chúng ta được nên khiêm vững thì chúng ta đem hết tâm hồn đón nhận ơn Ngài ban, để chúng ta sống niềm tin của mình. Công cuộc tầng phúc âm hóa phải đi vào mọi ngõ ngách của xã hội chúng ta đang sống. Văn hóa chính là lãnh vực của tầng phúc âm hóa. Văn hóa liên quan đến nền đạo đức trong cuộc sống hàng ngày, những hệ thống nhận thức và ý nghĩa khác nhau đang hàng ngày phát sinh những mối liên lạc giữa cá nhân, cộng đồng và xã hội. Văn hóa tạo nên mối liên kết cốt yếu giữa cá nhân và cộng đồng với xã hội. Trong chiều hướng này, sáng kiến Sân Chư Dân được coi là một đóng góp lớn cho công cuộc phúc âm hóa nền văn hóa. Nhiều ý kiến khác tại Thượng Hội đồng đã lưu ý rằng chăm sóc bệnh nhân và những người đau khổ cũng thuộc bản chất của truyền giáo. Một trong những đề tài được nhắc lại là cần phải làm nổi bật vai trò của giáo hội là thể hiện sự hiện diện của chính Đức Kitô trong thế giới ngày nay. Giáo hội không được xa lạ với kế hoạch cứu độ của Đức Kitô. Một số giám mục đã nói cần phải tăng cường vai trò giáo huấn của hội thánh đối với những người đang tham gia giảng dạy đức tin, dù ở trình độ nghiên cứu thần học hoặc đang giảng dạy ở bậc tiểu học, trung học hay đại học và tất cả những khóa về giáo lý. Vấn đề thứ hai, đặc điểm cuộc sống của người Kitô hữu là thay đổi bản thân, đáp lại lời mời gọi nền thánh. Làm thế nào giáo hội có thể giúp những ai đã chịu phép rửa biết sống đức tin Kitô giáo và làm chứng cho quyền năng biến đổi của Thiên Chúa trong lịch sử chúng ta? Trong số những đáp ứng về phương diện mục vụ, đáng kể là những hoạt động công bằng và bác ái xã hội, thể hiện căn tính của đời sống và sứ vụ hội thánh. Chính khả năng thực hiện những hoạt động yêu thương của hội thánh trong các lĩnh vực công bằng xã hội, phục vụ, y tế và giáo dục được coi là đã thể hiện căn tính và là dấu chỉ giúp người khác nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa đang hoạt động trong thế giới. Vấn đề thứ ba, làm chứng cho đức ái của Chúa Kitô qua những hoạt động công bằng, hòa bình và phát triển sẽ góp phần vào công cuộc tầng phúc âm hóa. Vậy cần phải làm gì để học thuyết xã hội phong phú của hội thánh có thể loan báo và làm chứng hơn nữa cho đức tin? Nhiều vị phụ đã kêu gọi một lễ hiện xuống mới. Các ngài nói đã nhìn thấy hoạt động của giáo hội ngày nay được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, đang phản ánh hình ảnh của giáo hội đầu tiên tràn đầy hưng phấn khi đưa những môn đệ đầu tiên đến với Chúa. Đa số các vị phụ đều nói đến sự tương đồng giữa buổi đầu của hội thánh với giai đoạn hiện nay của chúng ta. Như vậy, có ý nói rằng thế giới được chính thức cung hiến cho Chúa Thánh Thần. Tất cả các giáo xứ trong toàn giáo hội được nhìn nhận là nơi diễn ra phần lớn đời sống của hội thánh. Nhiều lần, tầm quan trọng của các giáo xứ trong tiến trình tầng phúc âm hóa đã được nhấn mạnh, bởi giáo xứ chính là một môi trường diễn ra biết bao kinh nghiệm của các cá nhân đối với hội thánh. Cùng lúc đó, cũng cần phải khẳng định tầm quan trọng của các cộng đoàn nhỏ là cơ sở cho những hoạt động của giáo hội và đang tạo nên một lễ hiện xuống mới. Nhiều vị phụ thượng hội đồng lưu ý với các cộng đoàn nhỏ không được tách rời khỏi gia đình lớn là giáo xứ. Các mục tử cần phải có khả năng làm việc với mọi người được trao phó cho mình và không được tự giới hạn chỉ làm việc với một nhóm nhỏ. Vấn đề thứ tư, các giáo xứ và những cộng đoàn nhỏ giữ một vị trí then chốt trong công cuộc tầng phúc âm hóa. Làm thế nào giáo xứ và những cộng đoàn nhỏ này có thể làm tốt hơn việc cổ võ và phối hợp các sáng kiến mục vụ đối với công cuộc tầng phúc âm hóa? Làm thế nào những hoạt động mục vụ thông thường từ ngày này sang ngày khác của các cộng đoàn nhỏ này toát lên được những gì đang diễn ra trong công cuộc tầng phúc âm hóa? chúng ta đã nghe về việc giáo dục đức tin như khởi đầu cho việc căn tâm và củng cố trong tiến trình tâm phúc âm hóa, giới thiệu lại cho thế giới về Chúa Giêsu Kitô. Một số vị phụ nhấn mạnh đến khía cạnh giáo dục, đặc biệt là giáo dục người trẻ, như là một yếu tố cấu thành của tâm phúc âm hóa, đồng thời làm thế nào trong tương lai chúng ta có thể giúp con người cảm nghiệm được Đức Kitô. Các nghị phụ nhấn mạnh cần phải tìm kiếm những phương cách thiết thực và cụ thể nhằm đem đến cho người trẻ một nền giáo dục tốt đẹp trong đức tin. Tiến trình tâm phúc âm hóa rõ ràng phải tính đến vấn đề giáo dục thanh thiếu nhi. Vấn đề thứ năm. Từ khi xuất bản sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo, đã có những tiến bộ lớn trong việc đổi mới việc dạy giáo lý. Làm thế nào giáo hội có thể xây dựng một chương trình giáo lý căn bản, đầy đủ và kích thích tìm kiếm chân, thiện, mỹ? Người trẻ là tương lai của Hội Thánh. Làm thế nào giáo hội có thể giáo dục, dạy giáo lý cho người trẻ một cách tốt hơn nữa? Hướng họ vào mối tương giao cao quý với Chúa Giêsu qua Hội Thánh, buộc họ phải suy nghĩ về việc dành cuộc đời mình cho Thiên Chúa hơn nữa. Theo đó, một số nghị phụ đã nhấn mạnh thêm về tác vụ dạy giáo lý. Các giáo lý viên có thể là nguồn trợ lực lớn của công cuộc tâm phúc âm hóa, nhất là trong bối cảnh các gia đình thông truyền đức tin cho con cái. Vấn đề thứ sáu. Giáo lý viên giữ vai trò quan trọng trong việc thông truyền đức tin. Phải chăng đã đến lúc trao cho các giáo lý viên một tác vụ được giáo hội thiết lập một cách vững chắc? Làm thế nào giáo hội giúp cho các giáo lý viên thi hành tác vụ rất quan trọng này? Các nghị phụ đã nói đến sự cần thiết phải khôi phục truyền thống công giáo Kerygma, loan báo tin mừng, để vững tin lời nói của Chúa khi thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, phục hồi tiếng nói ngôn sứ của Hội Thánh, nhận ra những dấu chỉ của thời đại đang kêu mời phải tầng phúc âm hóa, và dấn thân loan báo và đưa ra câu trả lời cho người công giáo trước những dấu chỉ của thời đại. Cũng vậy, một số nghị phụ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng đạo đức bình dân, diễn tả đức tin của dân Chúa. Các nghị phụ cũng rất tán đồng về giá trị của việc hành hương, nhất là hành hương viếng các đền thánh Đức Mẹ, đã mang lại những cơ hội rất thuận lợi cho việc truyền giáo. Cuối cùng, công cuộc tâm phúc âm hóa không chỉ là chương trình đang diễn ra hiện nay, mà còn là cách nhìn tới tương lai của giáo hội, cũng như thấy được từng người chúng ta cần phải quyết tâm canh tân niềm tin, cũng như mọi người chung quanh vui mừng đón nhận cuộc sống trong Đức Kitô phục sinh. Và nội dung cuối cùng trong bốn nội dung đó là: ai là người đảm nhận tham gia công cuộc tâm phúc âm hóa? Về nội dung này có ba vấn đề như sau. Vấn đề thứ nhất, với tư cách là giáo hội tại gia đình không những cần thiết đối với việc thông truyền đức tin mà còn đối với việc đào luyện nhân cách. Làm thế nào giáo hội nâng đỡ và hướng dẫn các gia đình nhiều hơn nữa trong sứ vụ quan trọng đối với việc loan báo tin mừng và đảm nhận vai trò tích cực hơn trong việc thông truyền đức tin và các giá trị nhân bản? Thượng hội đồng cũng bàn về vai trò căn bản của người phụ nữ trong đời sống giáo hội và vị trí của người mẹ trong gia đình trong việc thông truyền đức tin. Cần phải đưa vào chương trình đào tạo các linh mục việc thăm viếng mục vụ thường xuyên và có hệ thống, nhằm nhận thức được niềm vui loan báo tin mừng cho mọi thời đại. Những người đang chuẩn bị tiến đến chức linh mục cần được huấn luyện để nhận ra được tính chất độc đáo của tác vụ và mối liên hệ giữa chức linh mục với việc truyền giáo. Họ cũng cần phải được huấn luyện để ý thức rằng mình tận hiến cuộc đời để phục vụ Hội Thánh với tư cách của người linh mục sống độc thân. Vấn đề thứ hai, linh mục có một vị trí riêng biệt trong việc truyền giáo và thông truyền đức tin. Làm thế nào giáo hội có thể thúc đẩy việc canh tân mệnh lệnh truyền giáo được đặt ra cho tác vụ linh mục? Nhiều ý kiến của các nghị phụ nhấn mạnh đến vai trò của giáo dân trong công cuộc tầng phúc âm hóa. Trên mọi bình diện, dù trong các môi trường chuyên nghiệp như giáo dục, luật pháp, chính trị, thương mại, hoặc trong mọi môi trường dấn thân của người giáo dân, chính bổn phận của từng người công giáo cũng đã mời gọi phải sống đức tin, thể hiện đức tin bằng lời nói và nhất là bằng hành động cũng như trong cách sống. và vấn đề cuối cùng. Giáo dân có một vị trí quan trọng trong công cuộc tần phúc âm hóa. Làm thế nào giáo hội đón nhận người giáo dân vào cơ cấu tổ chức của giáo hội địa phương hơn nữa? Sao cho nam nữ giáo dân đều tham gia vào công cuộc phúc âm hóa cộng đồng cùng với các linh mục? Một số phát biểu của các nghị phụ cũng nhấn mạnh đến hiện tượng di dân đang lan rộng. Không ít trường hợp người di dân Công giáo đến môi trường mới đã không còn tích cực sống đức tin của mình. Đón chào và tiếp nhận họ vào cộng đoàn của mình có lẽ cũng là một hình thức tần phúc âm hóa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những vấn đề nổi bật của việc tần phúc âm hóa của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13 vừa qua. Bản tóm lược này của Thành Thi đăng trong trang điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tài liệu đại cương khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến, nói về việc loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Văn kiện nhắc lại cho chúng ta, cho mọi tín hữu dấn bước trong công việc loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô là bước gặp gỡ và kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô. Đây cũng là mục tiêu của việc truyền bá đức tin. Văn kiện viết như sau: huấn lệnh truyền giáo mà các môn đệ lãnh nhận từ Chúa Giêsu có một sự ám chỉ về việc loan báo và giảng dạy tin mừng, dạy bảo họ tuân giữ những điều thầy truyền cho anh em. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 28 câu 20. Thánh Phaolô tông đồ tự giới thiệu là tông đồ dành riêng để loan báo tin mừng của Thiên Chúa, thư Roma chương 1 câu 1. Vì vậy, Hội Thánh có nhiệm vụ thể hiện Traditio Evangelii, loan báo và truyền bá tin mừng, là sức mạnh của Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin, và là chính Chúa Giêsu Kitô. Khi nói đến tin mừng, chúng ta không được chỉ nghĩ về nó như là một cuốn sách hay một tập hợp các lời giáo huấn. Tin mừng là một cái gì nhiều hơn nữa. Nó là một lời sống động và linh nghiệm. Nói điều gì thì điều đó trở thành hiện thực. Tin mừng không chỉ là một hệ thống các điều khoản đức tin và giới răn đạo đức, càng không phải là một chương trình chính trị, mà là một con người, Chúa Giêsu Kitô, lời của Thiên Chúa đã làm người. Tin mừng là tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, tin mừng không chỉ lấy Chúa Giêsu Kitô làm nội dung, nhưng hơn thế nữa, nhờ Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu Kitô cũng là người cổ vũ và là tâm điểm của việc rao giảng và truyền bá tin mừng. Do đó, mục tiêu của việc truyền bá đức tin là thể hiện một cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu Kitô trong Chúa Thánh Thần, nhờ đó dẫn đưa chúng ta tới một trải nghiệm về Cha của người và là Cha của chúng ta. Truyền bá đức tin có nghĩa là tạo ra ở mọi nơi và mọi thời những điều kiện để có thể có cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu Kitô. Gặp gỡ đức tin với con người Chúa Giêsu Kitô là có mối quan hệ với người, tưởng nhớ đến người và có lối suy nghĩ như người nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tái khẳng định, trở thành Kitô hữu không phải là kết quả của một sự lựa chọn đạo đức hay của một ý tưởng cao cả, nhưng là sự gặp gỡ với một biến cố, một con người nó đem sức sống đến cho một chân trời mới và một hướng đi có tính quyết định. Vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, nên bây giờ tình yêu không còn chỉ là một mệnh lệnh, nó là một sự đáp lễ vì món quà tình yêu Thiên Chúa đã ban đến gặp chúng ta. Hội Thánh tự thể hiện mình chính là qua việc thi hành nhiệm vụ loan báo tin mừng và truyền bá đức tin Kitô giáo. Sự gặp gỡ thân mật này giúp cho các cá nhân chia sẻ mối quan hệ của Chúa Con với Cha của người và trải nghiệm quyền năng của Chúa Thánh Thần. Mục đích của truyền bá đức tin và loan báo tin mừng là dẫn chúng ta nhờ người mà đến với Chúa Cha trong một Thánh Thần duy nhất. Đây là cái kinh nghiệm mới mẻ về Thiên Chúa của người Kitô hữu. Từ cái nhìn này, truyền bá đức tin trong Đức Kitô có nghĩa là tạo ra những điều kiện để có một đức tin, ý thức, hoan hỷ, được sống và cầu nguyện. Tóm lại, nó có nghĩa là giữ phần vào đời sống của giáo hội. Cách truyền bá đức tin này có cơ sở rất vững chắc trong truyền thống của Hội Thánh, được trình bày sâu rộng trong sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo và sách giáo lý yếu lược. Cả hai đều triển khai chủ đề tân phúc âm hóa để khuyến khích, cắt nghĩa và tái phát động cách truyền bá đức tin này. Như thế, chúng ta thấy một kết luận cho những gì vừa nói trên là Hội Thánh truyền bá đức tin mình sống. Văn kiện viết tiếp như sau. Truyền bá đức tin là một tiến trình rất phức tạp và năng động, bao trùm toàn thể đức tin của người Kitô hữu và đời sống của Hội Thánh. Cái gì người ta không tin hay không sống thì không thể truyền bá được. Dấu chỉ của một đức tin có cơ sở vững chắc và trưởng thành chính là cách thức tự nhiên để chúng ta truyền đạt nó cho người khác. Chúa Kitô gọi đến với người những kẻ người muốn, và các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng. Phúc âm theo Thánh Marco chương 3 câu 13 và câu 14. Tin mừng chỉ có thể được truyền đạt dựa trên cơ sở ở với Chúa Giêsu và sống với người kinh nghiệm về Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Và tương tự, cảm thấy bị thúc bách phải loan báo và chia sẻ cho người khác điều mình đã sống như là một điều tốt lành, tích cực và đẹp đẽ. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Và trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa hãy cho con tin của Chúa, để biết yêu thương anh em thật nhiều, biết thứ tha ngay cho ai lầm như hôm nào ngài ta chăn trôi. Nhưng Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì. Cố sống như Cha xưa trên thập giá, để yêu người dù người chẳng yêu. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cài hót cho con sao thật như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ân cho chúng con luôn chung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cái hỏi chúng con sao được yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ân cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, David Volney đã chia sẻ câu chuyện này trong cuốn Bài học kỳ diệu từ chiếc xe đổ rác như sau. Một hôm, tôi nhảy lên được một xe taxi để vội vã đến sân bay. Xe chúng tôi đang chạy trên băng phải thì có một chiếc xe đen thui bỗng từ bãi đậu chồm ra ngay trước mũi xe. Bác tài xế taxi của tôi bèn đạp thắng. Xe lết đi và chỉ thoát đụng phải chiếc xe kia trong gang tấc. Người tài xế kia gân cổ lên nhìn chúng tôi lơ láo rồi cất tiếng chửi bới. Bác tài xế của tôi chỉ mỉm cười và còn vẫy tay chào gã kia. Tôi muốn nói bác ta quả thật là người hiền khô và dễ thương quá đi. Thấy thế, tôi bèn hỏi tại sao bác lại xử sự như thế. Tên kia suýt chút nữa đã làm tan nát chiếc xe của bác và đưa cả hai chúng ta vào nhà thương. Và đây là lúc bác tài xế đã dạy cho tôi một bài học mà tôi gọi là luật cư xử với chiếc xe đổ rác. Bác tài giải thích rằng, trên đời này không thiếu gì những người chẳng khác gì những chiếc xe đổ rác. Họ chạy lông nhông ngoài đường, thân mình đầy rác rưởi, tâm hồn ngập tràn thất vọng, tức giận và bất mãn với đời. Rác rưởi càng chồng chất thì họ càng muốn tìm được nơi nào đó để trút bỏ, và đôi khi họ nhầm ngay chính bạn để trút đống rác đó. Vậy thì tại sao bạn lại phải chuốc lấy đống rác này nhỉ? Tại sao không chỉ mỉm cười, vẫy tay chào họ, chúc họ khỏi bệnh, rồi tiếp tục con đường mình đi? Nhớ đừng lấy cọng rác nào của họ để rẫy lên người khác, nơi mình làm việc, trong gia đình mình, hay cho những người mình gặp trên đường phố. Quý vị và các bạn thân mến, quả là một câu chuyện vô cùng triết lý và ý nghĩa. Chúng ta đã rất nhiều lần hứng lấy tất cả mọi thứ rác rưởi ở đời để vấy bẩn tâm hồn, tư duy, cảm xúc của chính mình, và không chỉ dừng lại ở đó, ta còn nhặt nhạnh những cọng rác ấy để vương vãi cho người thân cũng như tất cả những người xung quanh. Ta thấy rằng có rất nhiều điều tiêu cực trong cuộc sống nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Có những điều không phải do ta gây nên, thế mà ta cứ để cho tất cả những điều vô bổ ấy tạo nên những hiệu ứng xấu trên cuộc sống của mình. Có thể chỉ là sự vô tình, hoặc có thể đó là những hành động chưa đẹp từ sự u mê. Thế mà chúng ta lại để tất cả những vô tình và u mê ấy tàn phá nội lực của ta, xáo trộn cảm xúc của ta, làm hoen ố tâm hồn của ta. Hãy khôn ngoan, sáng suốt, không để những nguyên nhân vụn vặt ấy cản trở con đường hoàn thiện bản thân hoặc đánh cắp sự bình an và niềm vui sống của chúng ta. Nếu ta không sáng suốt và tỉnh táo, thì suốt ngày ta bị xáo trộn cảm xúc và bị phân tán năng lượng bởi một mớ hỗn độn của những thị phi, những hành vi bất nhã và bất nhân của người khác dành cho ta hoặc cho người khác. Hành trình cuộc sống vốn ngắn ngủi, ta không có nhiều thời gian để hoang phí. Vậy ta đừng để những ngày sống của ta trôi tuột qua một cách vô nghĩa bởi những vô lý vụn vặt trên đường. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết để tâm, để trí vào những điều tốt đẹp đang hiện hữu xung quanh chúng con,
và xin cho chúng con đừng dại dột đánh đổi sự bình an và tĩnh lặng của tâm hồn chúng con bằng đủ mọi thứ rác rưởi hàng ngày. Amen.
Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa những lúc lao đao trên con đường trần. Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa những ưu phiền niềm tin xa vắng. Xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa, sớm sự yên vui chuyển lo nguyện cầu. Hát mãi câu ca tri ân chiều mến, để sống cho tròn cuộc đời thiên thần. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilohertz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.